Trước hết chúng xin chúng ta cùng hướng lòng của Chúa trong thời giờ này. Chúng ta để ít phút chúng ta đến với Chúa. Chào thánh của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, lời mà Chúa viết ra bởi chính Ngài qua những tiên tri của Ngài. Và Chúa ơi, con thưa, chúng con thưa với Chúa rằng có những điều mà chúng con không thể hiểu được. Chúng con cầu xin sự soi sáng của Ngài. Và xin Chúa Ngài soi sáng lời của Ngài trên chúng con và giúp cho chúng con sống theo lời của Ngài. Chúng con đến với lời của Ngài trong thời gian này thì chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, mặt trăng là một vệ tinh tự nhiên của trái đất. Vào những cái đêm sáng trăng đó thì chúng ta thấy mặt trăng có vẻ rất là gần, nhưng một vài thi nhân thì họ nói là gần như là bên cạnh liễu. Nhưng mà các nhà khoa học thì cho biết rằng đó, mặt trăng đôi cách chúng ta khoảng 384.000 cây số. Coi vần gần mà không phải gần. Xa hơn thì khoảng cách từ trái đất cho tới Proxima Centauri là một cái ngôi sao gần nhất với cái thái dương hệ của chúng ta. Thì nếu mà tính theo cái vận tốc tối đa của của phi thuyền Deep Space là khoảng 56.000 km một giờ, thì phải mất 2.700 thế hệ. Nói như vậy cho nó dễ hiểu, có nghĩa là nếu mình là một thế hệ, con mình là một thế hệ, cháu mình là một thế hệ, thì với cái vận tốc 56.000 km một giờ như vậy đó, thì cái con chiếc tàu này đó, phi thuyền này phải đi mất là 2.700 thế hệ mới đi tới nơi. Nhưng mà nếu mà tính theo vận tốc của ánh sáng, nếu chúng ta đi nhanh như ánh sáng đó, thì phải mất là 4 năm 3 tháng, gần 4 năm 3 tháng mới có thể tới được cái ngôi sao này. Khoảng cách từ nơi này sang nơi khác ở trong không gian thì có thể đo được bởi những cái phép tính của khoa học, nhưng mà có những cái khoảng cách mà không có cái tính số để ước lượng. Khoảng cách bao xa từ cái tối tăm cho đến ánh sáng, khoảng cách bao xa từ sự đau khổ triền miên cho tới hạnh phúc, và từ sự chết tới sự sống, và từ đói khát cho đến yến tiệc. Những cái khoảng cách đó có thể sẽ không bao giờ đi tới, và cũng có thể ngắn trong một cái khoảnh khắc của đời người. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra cho chúng ta, câu hỏi đặt ra, làm cách nào để chúng ta và những người quanh chúng ta có thể kinh nghiệm một cái sự biến đổi kỳ diệu đó? Thì tất cả những cái điều đó nó tùy thuộc vào hai yếu tố. Và yếu tố thứ nhất đó là ân sủng của Đức Chúa Trời, và yếu tố thứ hai là quyết định của con người. Buổi sáng hôm nay cái câu chuyện của người phung mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay đó, để giúp cho chúng ta thấy được như thế nào để giúp cho chúng ta có thể từ cái sự biến đổi từ tối tăm sang ánh sáng, từ sự sống đến sự chết, và cái ý nghĩa đó chúng ta có thể tìm thấy trong cái Các Vua Nhì đoạn 7 buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học. Nhưng mà trước hết, sự biến đổi từ sự chết đến sự sống tùy thuộc vào ân sủng của Đấng sáng tạo, có nghĩa là làm sao? Điều này giải thích như thế nào? Thì thứ nhất, trong đau khổ, trong tuyệt vọng và trong bất lực của con người, thì con người cảm nhận được một điều là con người cần được cứu, cần được giải cứu trong Đấng sáng tạo của mình. Xin chúng ta cùng trở lại với sách Các Vua Nhì. Tôi sẽ đọc từ câu 1 đến câu thứ 2. Elise bèn nói rằng: hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một xiếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một xiếc lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng: dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise đáp: chính mắt người thấy sẽ thấy, nhưng người sẽ không đặng ăn đến. Thưa hội thánh, sau khi vua Salomon băng hà thì vương quốc của ông chia làm hai. 10 chi phái ở miền Bắc thì họ lấy Samari làm kinh đô. Và những người miền Bắc thì họ sợ dân chúng nhớ đền thờ. Chúng ta biết là đền thờ thì ở miền Nam, và họ sợ dân chúng nhớ đền thờ, thì họ mới xây hai cái trung tâm tôn giáo lớn nhất. Và họ ở mỗi cái trung tâm tôn giáo đó họ đặt một, họ xây, họ làm một cái con bò vàng ở trung tâm đó, ở Bethel và ở Dan, để dân chúng thờ phượng. Và những ai có tiền, những ai có tiền thì người đó có thể trở thành, hoặc người đó có thể mua một cái chức tế lễ trong các chùa miếu thờ thần tượng đó. Nhưng mà có một điều là từ khi mà họ bắt đầu lìa bỏ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã xử phạt họ bằng nhiều cách, bằng chiến tranh, bằng giặc giã, bằng hạn hán, bằng đói kém. Và cái câu chuyện mà sáng hôm nay chúng ta cùng đọc đó, thì có thể nói là một cái câu chuyện tăm tối nhất trong cái thời đại lịch sử của cả Cựu Ước, là một cái câu chuyện tăm tối nhất. Câu chuyện đó nó xảy ra như thế nào? Chúng ta biết cái câu chuyện đó là Ben-Hadad vua Syria kéo quân vây hãm kinh đô Jerusalem. Thì cái cuộc vây hãm này nhiều năm, thì dân tình ở bên trong thì bất xuất, có nghĩa là không ra được, và bên ngoài thì bất nhập. Và cái cuộc vây hãm đó, đó đã khiến cho người Israel đó lâm vào một cái tình trạng đói kém kiệt quệ khủng khiếp. Bây giờ thức ăn trong thành thì cạn dần, họ phải ăn những cái con vật mà đối với người Do Thái là không có tinh sạch. Và ngay cả cái đầu lừa thì đáng giá, một cái đầu lừa đáng giá bằng 1 ký bạc á, để ăn cho đỡ chết đói á, thì bây giờ cũng trở thành cái vật khan hiếm. Mà cái điều đó được chép ở trong cái đoạn 6, cái đoạn trước. Và rồi đó, quý vị biết là không còn cái gì để đốt á, thì họ phải dùng cả phân chim để sưởi cho đỡ ấm. Mà một nửa lít phân chim á, thì cũng mắc giá tương đương với lại nửa ký bạc. Bên trong thành thì đói kém, ở bên ngoài thành thì gươm giáo. Quý vị biết là họ tuyệt vọng đến nỗi mà khi mà thấy cái chết càng gần kề đó, thì người ta chỉ còn nghĩ đến cái bữa ăn cuối cùng rồi mà chết thôi. Người ta chỉ nghĩ là mình ăn sẽ ăn bữa này rồi để chết thôi. Năm 1977-78, khi ở Việt Nam chúng ta, quý vị còn nhớ là chiến tranh với lại bên Campuchia, thì cả nước Việt Nam chúng ta lâm vào trong cái tình trạng đói kém. Mà bị nặng nhất là những người ở trên kinh tế mới, và lúc đó gia đình tôi thì ở trên kinh tế mới. Đói kém thiếu ăn thì quý vị biết là đến nỗi mà phải đi ra chợ mua cái đầu trâu về nhà, rồi quý vị biết sao không? Rồi cạo, rồi đốt. Thịt thì khét lẹt, mà rồi cũng phải ăn cho nó đỡ đói. Nhưng mà cái tình trạng đó nó cũng còn khá khá. Mẹ tôi kể là vào cái năm Ất Dậu, năm 1945 ở ngoài Bắc ấy, thì cái tình trạng đói kém đến nỗi mà bà, mẹ tôi kể là bà tôi đó, đi xuống dưới cái cuối làng, là một hai gia đình, hai mẹ con đó, bưng theo một cái tô cháo lỏng ấy, và nói một cái câu rất là thương tâm: ăn đi rồi chết nhé. Nhưng mà quý vị biết không, cái tình trạng của Samari bị vây hãm trong cái thời điểm này, đoạn 6 đó, thì cho chúng ta một cái tình trạng gọi là khủng khiếp hơn. Để mà có cái bữa ăn cuối cùng thì cái câu chuyện ghi lại là có hai người phụ nữ. Và hai người phụ nữ đó làm gì? Họ thỏa thuận với nhau. Ở trong đoạn 6 câu 28 họ nói như thế này nè: hãy cho con trai chị, hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi mà ăn. Mà câu chuyện tiếp theo là gì? Người phụ nữ ngày hôm sau làm sao? Giấu con mình đi. Rồi hai người phụ nữ này mới kiện cáo nhau với giằng xéo, kéo nhau tới vua Israel. Và vua Joram thì lúc đó ông xé áo mình ra, ông bất lực, ông không cách nào mà giải quyết được. Và rồi thì ông làm gì? Ông đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, và ông tìm kiếm giết tiên tri Elise trong thời gian đó. Và khi mà Joram tới gặp tiên tri Elise đó, thì Elise chỉ có một cái sứ điệp cho ông mà thôi, và chỉ có một câu nói mà thôi. Là ông nói gì? Ông nói là: Ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán 1 xích lơ, và 2 đấu lúa mạch sẽ bán 1 xích lơ. Thưa Hội Thánh, dừng lại đây một chút. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta, cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là cái câu chuyện lịch sử bi thảm này của người Do Thái có liên hệ gì với chúng ta ngày hôm nay? Cái tình trạng mà dân Israel lìa bỏ Đức Chúa Trời đó là cái hình bóng về tình trạng của thế giới chúng ta hiện nay đang sống lìa bỏ Đức Chúa Trời. Quý vị thường về mở tin tức, mở tivi ra nghe tin tức mà coi. Chúng ta đang sống trong một cái, phải nói là mình mở ra rồi mình mới thấy là mình đang sống trong một cái thế giới nó có một cái gì đó rất là sai lạc. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới của khủng bố, của bạo động. Và rồi chúng ta sống trong nguy cơ chiến tranh lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Mà quý vị biết không, cái số lượng 20.500 đầu đạn hạt nhân nguyên tử mà nếu mà nó nổ đó thì chúng ta biết là không có một cái sinh vật gì trên thế giới này có sống được, và không có một cái phong cảnh nào đẹp mà hiện nay chúng ta đang có đó mà còn tồn tại. Mà quý vị biết là một cái điều mà đáng lo sợ, chúng ta nhiều khi chúng ta lại, một là có những cái đầu đạn nguyên tử đó nằm trong tay những cái bạo chúa mà chúng ta phải lo sợ là không biết nó nổ lúc nào. Rồi thiên tai, rồi đói kém, rồi động đất. Rồi chưa kể là con người vì lợi riêng mà đang ra sức cứ tàn phá cái môi trường của chúng ta đang sống nữa. Bên ngoài thì nó như vậy đó, còn bên trong thì quý vị thấy không? Đạo đức thì suy đồi. Nhiều người vì muốn thêm cho mình một cái dễ chịu, không màng đến sinh mạng của con trẻ. Tâm linh con người thì đói khát, mà con người đói khát như vậy thì chạy khắp nơi. Cái chỗ này nghe nói có thầy này giỏi, chỗ kia có thầy bùa kia giỏi, là xa mấy thì xa cũng chạy tới. Mà rồi đó, nghe họ nói là có một cái sự gì đó giúp đỡ cho hôn nhân mình, có gì đó giúp đỡ cho gia đình mình, cho công việc mình đó, thì chạy cho bằng được đi tìm. Mà rồi thì cuối cùng thì tiền mất, mà vẫn lâm vào cái tình trạng éo le, vẫn cứ tan hoang như vậy. Đau đớn thôi, chúng ta biết là có nhiều người, chính mình nhiều khi trong cái hoàn cảnh đó mình cũng phải la lên rằng sao tôi khổ thế này, chết còn hơn sống. Có nhiều người họ la như vậy đó. Còn người ta tìm những giải pháp khác, người ta tìm những giải pháp kinh tế, chính trị, giáo dục của con người đó, nó giống như là một cái miếng băng keo mà dán đỡ về cái bệnh cancer đó. Mà cái cancer của thế kỷ ngày hôm nay là băng hoại tội lỗi. Nó chẳng khác gì cái người Israel ngày xưa ăn đỡ đói bằng những cái đầu lừa mà không có hết được cơn đói khát, mà sưởi ấm bằng những phân chim mà không thể nào thỏa mãn được. Nguyên nhân của những bất hạnh đó là gì? Trong Jeremy đoạn 2 câu 13 thì chúng ta nghe Chúa than thở như thế này: hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó, hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán: dân ta đã làm hai điều ác, chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống mà tự đào đấy lấy hồ, thật hồ nứt ra không chứa nước được. Bỏ Đức Chúa Trời và tự tìm cách cứu mình. Vì vậy mà lìa bỏ Đức Chúa Trời là nguyên nhân của mọi bi thảm xưa và nay con người đang gánh chịu. Mà vì vậy á, đau khổ và tuyệt vọng là cái bước ân sủng đầu tiên của Đức Chúa Trời để chúng ta thấy mình cần được cứu giúp. Tiếp theo là trong đau khổ và tuyệt vọng thì bởi sự thương xót của Chúa thì Đức Chúa Trời đã đem sự giải cứu của Ngài đến cho dân Ngài. Trở lại với câu chuyện giữa lúc cái khốn khổ đó, thì chúng ta đọc cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy như thế nào? Chúa mở đường giải thoát cho cái người ở thành Samari. Vua Joram đến tìm giết tiên tri của Chúa thì chúng ta biết rồi, Chúa cho ông một cái sứ điệp là gì? Ngày mai tại giờ này nơi cửa thành Samari thì một đấu bột sẽ bán một chiếc lơ và hai đấu lúa mạch sẽ bán một chiếc lơ. Mình nói nôm na theo cái tính cho nó dễ hiểu đi, là một thúng bột lọc sẽ bán một xu, hai thúng lúa mạch sẽ bán một xu. Nó như vậy đó. Có nghĩa là gì? Tiên tri Eli cho vua Joram sứ điệp gì? Ông muốn nói rằng sự đói khát sẽ được thỏa mãn, nhưng không phải vì họ xứng đáng, và cũng không phải vì bởi khả năng của họ, nhưng đây là ân sủng, đây là thương xót của Đức Chúa Trời. và sự giải cứu sẽ đến trong quyền năng và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là cái câu chuyện tiếp theo là ngay chiều hôm đó thì Chúa làm như thế nào không biết, mà Chúa khiến cái trại quân bên Syria đó dường như là họ nghe có những cái đoàn con đông thật đông đang xe ngựa đang tấn công họ, mà họ tưởng rằng, họ nghĩ rằng đây là cái đoàn công liên minh của Ai Cập, của Hethit và của Israel tấn công họ. Mà quý vị biết họ làm gì? Họ bỏ chạy thục mạng. Trong kinh thánh rõ ràng là họ bỏ không có kịp lấy một cái gì, lều còn y nguyên, tất cả mọi thứ đều y nguyên, lo chạy mà cứu mạng sống mình thôi. Nhưng mà quý vị biết không, rất tiếc là cái tin đó bên ngoài đang xảy ra như vậy rồi đó, đang chạy rồi đó, mà bên trong thành chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết, và cũng chẳng ai thử đi ra xem coi là cái điều mà Elise nói đó nó có thật không đó. Và rồi thì cái câu chuyện tiếp theo là có một cái vị quan cai trong thành đó, thì ông chế nhạo như thế nào, ông nói sao? Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Đây là cái cách mà người ta thường nói, là người ta nói như thế này nè quý vị: tự tìm cách cứu mình đi chứ, trời nào mà cứu được. Đây là cái cách ngày nay người ta vẫn thường nói là như vậy. Nhưng mà rồi Elise nói gì với quan cai thành? Elise đáp: chính mắt người sẽ thấy, nhưng người không đặng ăn đến. Thế giới của chúng ta đang sống cũng vậy đó. Sự thương xót, bởi sự thương xót của Chúa thì sự cứu rỗi đã đến. Bởi trong khi mà chúng ta tuyệt vọng, chúng ta bất lực đó, thì Kinh Thánh cho nói như thế nào? Trong Roma đoạn 5 câu 6 thì Phaolô nói là trong khi chúng ta còn bất lực thì Đấng Christ đã đến và chịu chết cho kẻ có tội. Nhưng mà con người vẫn, chúng ta biết là hàng năm đó, đi vào trong mall, đi vào trong những nơi trung tâm buôn bán đó, thì vẫn có những cái tiếng nhạc Giáng sinh, mà con người có quan tâm không? Dường như không quan tâm đến. Dường như không quan tâm đến. Nhiều người vẫn tìm cách để tự cứu mình và tìm mọi cách chạy theo những cái triết lý hư không của đời này. Chúng ta đã suy nghĩ dẫm cái yếu tố thứ nhất là đến bởi ân sủng Đức Chúa Trời. Và đến bởi ân sủng của Đức Chúa Trời đó thì qua tuyệt vọng, qua đau khổ, con người cần nhận biết là mình được cứu. Và thứ hai là bởi ân sủng của Chúa thì sự thương xót của Ngài bày tỏ, thì Ngài đã đến và Ngài đã thực thi sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Bây giờ chúng ta sang yếu tố thứ hai là thay đổi từ sự chết sang sự sống. Đồng thời nó tùy thuộc vào cái quyết định của con người. Yếu tố thứ nhất là đến bởi Đức Chúa Trời, và yếu tố thứ hai là đến bởi con người. Nhưng đến bởi con người như thế nào? Thì thứ nhất là con người phải quyết định nhận hay không nhận sự cứu rỗi, sự cứu giúp. Bây giờ trở lại cái câu chuyện đó, đưa chúng ta sang một cái khung cảnh khác. Thì bên ngoài thành có bốn người phung. Bốn người phung này là ai và họ đang làm gì? Chúng ta biết là đối với người phung đối với những người Do Thái, theo cái quan niệm của người phung đó, là những người phung là những người tội lỗi. Họ là những người bị bỏ rơi. Họ là những người mà phải nói là tuyệt vọng, đau khổ. Ông Warren Wiersbe thì ông viết trong cái đó là họ là những living dead, có nghĩa là sống đó, đang vẫn còn hoạt động đó, nhưng mà chết rồi. Mà quý vị biết không, họ mà muốn đi đâu đó là họ phải trùm người vào, họ cầm theo cái chuông như vậy nè, lắc nè, họ nói là ô ấy, để làm sao vậy, để cho tất cả những người khác tránh ra họ ra. Họ sống vào những cái phần thừa thải của những người trong thành nó ném ra cho họ, mà bây giờ trong thành đang chết đói thì họ còn lâm vào cái tình trạng khốn khổ biết bao. Bây giờ họ đứng trong ngay giữa một cái ngã ba của cuộc đời mà họ cần phải quyết định. Kinh Thánh nói chép như thế này, câu 3 câu 5: ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syria, nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống, bằng họ giết đi, dẫu thế nào chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạng vạng, các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân Syria. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết. Họ quyết định gì? Ngã thứ nhất, họ nói thôi bây giờ nếu mà mình ngồi đây thì sao? Ngã làm ta chết rồi. Mà nếu mình đi vô trong thành đang chết đó thì sao? Cũng chết. mà họ quyết định cái con đường nào? Ngã thứ ba đi đâu? Đi qua trại quân Syri, hy vọng mong manh. Nó đi, chúng ta có thể tưởng tượng đó, lúc chạng vạng tối nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là buổi tối đó, buổi chiều hoàng hôn đó, thì những cái con người này chúng ta biết là họ vừa đi trong cái sự tuyệt vọng, vừa đói vừa bệnh hoạn, họ lê cái thân hình của họ đi trong bóng hoàng hôn như vậy đó, mà đi vào cái chỗ nơi mà họ không biết nó như thế nào, họ không biết như thế nào. Và cái câu chuyện tiếp theo là gì? Và tại cái nơi đó, bốn người phung này đã nhận được sự cứu giúp mà họ không thể tưởng tượng được, họ không bao giờ mơ tới. Và họ tới cái và tất cả những cái điều này là dành sẵn từ đâu? Từ thiên thượng. Và khi mà họ tới trong đó đó, thì câu kinh thánh như thế này: khi các người phung kia đã đến đầu trại quân, bàn vào trong một trại ăn và uống, đoạn họ lấy bạc vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một cái trại khác, ở đó cũng lấy những của cải và đem đi giấu luôn. Thật kỳ lạ. Trại quân Syri thì bỏ trống. Rồi đó, quý vị biết không? Mâm cỗ bày sẵn cho họ. Bây giờ mâm cỗ này không phải là đầu lừa, mà là những cái thức ăn ngon nhất của những quan tướng thời đó, lúc đó. Và rồi họ đi hết cái trại quân này, họ lấy mà họ có thể lựa chọn những cái vật nào mà quý giá nhất để họ lấy đi đó. Rồi cái câu hỏi của chúng ta là: họ là ai trong cái thế giới hiện nay đang sống? Họ là ai? Họ là tôi. Họ là quý vị. Tôi và quý vị ngày trước á, bị vây bọc bởi những cái quyền lực tối tăm. Chúng ta sống trong bất an, sợ hãi, tâm linh thì đói khát. Và chúng ta đã không có chấp nhận ngồi yên ở trong cái vị trí sống ngoài Chúa. Chúng ta không chấp nhận cái vị trí đó. Chết. Và chúng ta cũng không có quay lại cái con đường cũ của chúng ta, là cái nơi mà nó nuôi chúng ta bằng những cái rác rưởi, triết lý rác rưởi của cuộc sống. Chúng ta không bằng lòng điều đó. Và chúng ta sao? Tự nhiên có một ngày nào đó, ở trong cái vô vọng tâm linh khốn khổ như vậy đó, thì chúng ta nghe cái tiếng trong lòng của mình đó, cái tiếng mời gọi. Chúng ta có lẽ quý vị đến đây có những lúc mà chúng ta nhớ lại đi, mình quỳ gối tin Chúa đó, mình có hiểu hết không? Không. Mình chưa có thể hiểu hết những cái điều gì mà lời trong trời Chúa dạy. Nhưng mà có một mãnh lực nào đó, có một cái gì đó trong lòng chúng ta mà nó kéo chúng ta xuống và quỳ xuống, chúng ta đơn sơ rằng: dạy Chúa, con tin Chúa. Và rồi bởi cái ân sủng từ muôn đời về trước, thì Chúa đem chúng ta từ tăm tối đi qua ánh sáng. Mà Chúa đem chúng ta từ gì? Từ kinh nghiệm một sự biến đổi, từ đói khát đến cái mâm cỗ đầy. Và nó chỉ có một cái trong cái khoảnh khắc quyết định của mình thôi. Và rồi cơ nghiệp thiên thượng không hề tàn héo lại dành cho chúng ta. Trở lại cái câu chuyện tiếp theo, thì bốn người phung này đang là dư dật, ăn uống dư thừa, của cải dư thừa. Bây giờ họ dừng lại, họ có nhìn nhau, họ nói sao? Bây giờ họ nói với nhau rằng: chúng ta làm vậy chẳng phải ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy hãy đi báo tin này cho nhà vua. Quý vị, có một cái điều gì khuấy động trong lòng họ? Và rồi đó, họ nhìn vào cái số lượng lương thực tràn trề đó, của cải tràn trề đó, họ nhìn ở đây họ thấy sung sướng quá. Họ nhìn vào trong thành thì người phải trong thành đang sao? Đang chết đói. Mà chúng ta thử tưởng tượng, nếu mà họ delay, nếu mà họ trong vòng vài ngày, thì trong thành bao nhiêu người nữa sẽ chết đói. Họ biết có một cái điều là sự cứu giúp từ thiên thượng không phải chỉ riêng cho họ. Và nếu mà im lặng thì không những ngăn cản mục đích thiên thượng, mà họ nói rằng mình làm điều chẳng phải nữa. Và bây giờ họ phải vượt qua cái nhiều cái trở ngại. Thứ nhất là họ vượt qua cái hàng rào đố kỵ, họ vượt qua những cái gì mà họ suy nghĩ là ngày trước những cái người trong thành này đó xua đuổi họ. Họ phải vượt qua tất cả những cái gì mà phải nói là những cái gì mà đau đớn trong cuộc đời của họ, để họ làm gì? Họ đi vô trong thành. Họ quyết định họ đi vô trong thành. Bốn người phung, quý vị nghĩ không, họ trở thành là cái gì? Cái người chia sẻ tin vui, người chia sẻ tin mừng. Và rồi Cái người chia sẻ tin mừng như vậy thì là cái người như thế nào? Thật ra là cái người mà đói khát chỉ cho cái người đói khát khác cái chỗ mà có thể tìm được thức ăn. Người chia sẻ tin vui là như vậy đó. Cái việc đáp ứng của người dân trong thành có đáp ứng hay không đó thì không phải việc của họ. Chúa là đấng nắn lên lòng loài người, việc đó của họ, của những người trong thành với Chúa. Họ là người báo tin vui. Cái câu hỏi của những người phung nói chuyện với nhau đó, đây là cái câu hỏi mà sáng nay chúng ta có nhiều khi cũng phải tự hỏi. Ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Quý vị có biết là cái năm mà gia đình của chúng tôi đang ở trên kinh tế mới như vậy đó, thì bố tôi đi vượt, chúng tôi đi vượt biên, từ kinh tế mới đi vượt biên là phải nói là một phép lạ. Không có một con đường nào đi vượt biên được. Mà rồi thì một tháng sau chúng tôi nghe tin bố và anh em chúng tôi đã đến Philippines. Quý vị biết cái người đem tin lên đó, họ chỉ nói đơn giản là bố đã đến nơi bình an rồi. Nó chỉ là một người đơn giản mà quý vị biết không, giống như mình đang ở trong sự tối tăm, đang là cùng khổ như vậy đó, mà thấy có hy vọng, thấy có. Nhưng mà thật sự ra những cái tin vui, những cái tin vui đó, những tin vui mà giải thoát được chiến tranh, những cái tin vui giải thoát được sự khỏi đói khổ, chỉ là những cái tin vui tạm thời. Nhưng mà cái tin vui mà Chúa cứu thế đến thế gian này, cứu chuộc chết cho loài người, chết cho tội nhân của chúng ta, để cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cửu, thì há không phải là tin vui cao quý hơn hết hay sao mà chúng ta không báo tin? Sẽ không phải biết bao khi ngày nay là ngày có tin vui mà chúng ta là con dân Chúa nín lặng. Tin vui là để chia sẻ. Cũng như cái quan cai trong câu chuyện, chắc chắn là khi chúng ta nói về tin vui này thì sẽ có nhiều người sẽ không có chấp nhận. Chúng ta biết là cái câu chuyện này đó là người quan cai đã bị gì? Ông được vua cho coi giữa cửa thành, nhưng mà ông đứng ngay cửa thành thì sao? Thì dân chúng chạy ra đạp chết ông. Ông nhìn thấy, ông nghe và ông thấy dân chúng chạy ra rồi, ông nhìn thấy rồi, nhưng mà ông có được hưởng không? Không. Cũng có nhiều người họ nghe, họ biết, nhưng mà không, họ không được hưởng. Nó cách xa chỉ có nhiêu đó thôi quý vị. Trở lại với câu hỏi là để làm sao cha mẹ mình, anh em mình, những thân nhân mình, bạn bè mình, những người chung quanh mình được kinh nghiệm cái sự biến đổi lạ lùng từ tối tăm sang ánh sáng, từ đói khát đến sự no đủ tâm linh. Làm sao đây? Thì như những người phung, chúng ta sẽ chia sẻ tin mừng là điều Chúa muốn. Chúng ta sẽ chia sẻ tin vui là cái mạng lệnh Chúa sai. Rõ ràng là chúng ta không có chọn Chúa, mà Chúa chọn cho chúng ta để mà kết quả. Chúa chọn chúng ta để báo tin vui. Sách Châm Ngôn đoạn 24 câu thứ 1 thách thức chúng ta như thế này: hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó trốn hình khổ. Tôi xin đọc lần nữa: hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới trốn hình khổ. Thế giới chung quanh của chúng ta đang đi lao đao, đang đi siêu tó ở trong một cái thế giới khát khao tâm linh mà không thể nào họ thỏa mãn được. Và rồi cuối cùng thì họ đi đến cái chỗ hình khổ. Họ cần được nghe tin vui cứu chuộc. Phaolô ở trong Roma đoạn 10 câu 14 đến câu thứ 15 thì nói như thế này. Ông nói thế này: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu làm sao được, chưa nghe nói về Ngài thì thể nào mà tin. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng như thế nào? Như có chép rằng: những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Thưa Hội Thánh, Chúa Nhật ngày 23 tháng 10, Hội Thánh mình làm gì? Mình tổ chức truyền giảng. Chủ nhật 23 tháng 10 này chúng ta sẽ, Hội Thánh của chúng ta sẽ tổ chức truyền giảng cho đồng bào của chúng ta tại Việt Nam, tại Austin này. Bây giờ mình sẽ làm gì? Quý vị nào chưa có vào tập hát đó, quý vị tới buổi chiều đó ngồi thử xem coi bao nhiêu người tập hát. Còn rất là ít người tập hát. Mình tham dự vào. Điều đó trước mình tham dự vào. Rồi tiếp nữa là hội thánh chúng ta sẽ có một cái buổi tổ chức để mà hội đồng cầu nguyện. Hội đồng cầu nguyện vào ngày 15 tháng 10, tức là trước một tuần lễ để tổ chức truyền giảng. Tổ chức hội đồng cầu nguyện để cầu nguyện cho những linh hồn chưa được cứu. Chúa mời gọi chúng ta đến để cầu xin Chúa giúp đỡ, để Chúa cảm động những cái lòng. Chúa là đứng nắng lên lòng loài người để Chúa có thể làm việc trong đồng bào mình, trong anh em của mình. Họ có thể nghe lời của, họ nghe tin vui và họ đến với Chúa. Chúng ta sẽ lập danh sách để những cái người mà chúng ta sẽ muốn mời đó, để chúng ta cùng cầu nguyện. Quý vị biết là ban chứng đạo trong hội thánh của chúng ta cũng rất là phải nói là rất tốt trong cái việc này chuẩn bị. Có những cái danh sách mà chúng ta phải ghi tên vào những người của chúng ta đó mà muốn mời họ đến để nghe tin vui đó. Để mà chúng ta đặt đây để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, tại sao chúng ta không làm? Rồi có những cái thiệp mời đó là để gì? Để chúng ta đem tới tận tay cho thân nhân của mình, cho người quen của mình. Và nếu mà quý vị biết là nếu mà những người phung này mà họ ngồi tại chỗ đó, họ đó, thì tin vui có vào trong thành không? Có nghĩa là như gì? Có nghĩa là chúng ta phải ra khỏi nhà, phải đi, phải mời, phải nói. Tin vui là để chia sẻ, gửi thiệp tới, đến tận tay họ, để họ có dịp, có cơ hội để nghe tin vui. Không có bao giờ mà quá trễ để mà mời gọi. Pick up the phone. Chúng ta không có thể biết được rằng có nhiều khi Chúa làm việc ngay trong cái cuộc gọi của chúng ta đó, mà Chúa dẫn họ đến gần với Chúa. Chúng ta không thể biết được điều Chúa làm. William Fay, tác giả cuốn Share Jesus Without Fear, thì ông nói như thế này: nếu tiếng nói của chúng ta ấp úng, tay của chúng ta run rẩy, lời nói thì lẫn lộn lung tung, Chúa vẫn có thể sử dụng lời chứng đó. Tuy nhiên, Ngài không thể sử dụng sự yên lặng của chúng ta. Ngài không thể sử dụng sự yên lặng của chúng ta. Sách Sáng Thế Ký đoạn 4 về câu chuyện của Cain và Abel. Quý vị biết là cái câu hỏi đầu tiên mà Chúa hỏi Cain khi mà gặp lại Cain thì Chúa hỏi gì không? Cain, Abel em ngươi ở đâu? Thì Cain trả lời sao? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Chúa mà Chúa hỏi chúng ta những câu này? Những người phung thì họ nói sao? Họ nói rằng, chúng ta làm chẳng phải ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Tin vui cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời, nhận và chia sẻ thuộc về quyết định của chúng ta. Vì vậy, sự biến đổi của con người từ sự chết sang tới sự sống, từ tối tăm đến sáng láng, nó tùy thuộc vào ân sủng của Đấng sáng tạo, và nó tùy thuộc vào quyết định của chúng ta nhận hay không, và tùy thuộc vào cái quyết định của chúng ta có đi nói tin lành hay không. Daniel đoạn 12 câu 2 đến câu thứ 3 có cho chúng ta về cái ngày cuối như thế này: nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì được sự sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Xin Chúa giúp cho chúng ta thêm can đảm để trong tin vui để chia sẻ. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa vài điều mà Chúa muốn nói trong lòng của chúng ta. Chúng con kính lạy Chúa là Thiên Phụ Từ Ái của chúng con, trong ơn thương xót của Ngài, vì ân sủng của Ngài, Ngài đã đến thế gian này, Ngài chết thế cho chính mình con, cho mỗi chúng con. Và trong cái giây phút quyết định của chúng con đầu tiên, khi chúng con không thể hiểu nào, nhưng mà có một điều gì đó trong lòng của chúng con và chúng con đã tin nhận Chúa. Và lạy Chúa, một cái điều mà Chúa thách thức trong chúng con thứ hai là đem tin vui đó đến cho đồng bào của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con thêm sự can đảm. Xin cho chúng con có một cái quyết định ngay trong buổi chiều hôm nay, ngay chiều về này, thì chúng con sẽ có một cái quyết định nào đó để giúp cho đồng bào của chúng con, anh em chúng con, người thân của chúng con biết đến Chúa. Xin thêm can đảm cho chúng con. Xin giúp cho chúng con thực hiện điều Chúa muốn và điều Chúa sai. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.